Vâng, xin kính chào quý vị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với số tiếp theo của Podcast Forever Studio. Và hôm nay thì tôi tiếp tục làm host. Và khách mời của ta là một bạn gái rất là xinh xắn. Em giới thiệu đi.
Xin chào mọi người, em tên là Trang. Và hiện tại thì em đang là designer của Forever Studio.
Đấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều ấn phẩm của Trang ở trên Forever Studio rồi. Trang sinh năm bao nhiêu nhỉ?
Em sinh năm 2001 ạ.
Là năm nay...
Chuẩn bị ra trường ấy ạ.
Năm nay 20 mấy nhỉ?
22 tuổi rồi ạ.
22 tuổi, thế thì... có lẽ là đây là một cái giai đoạn kiểu là các cô gái hay cả các chàng trai là đang rất nhiều mộng mơ, đúng không? Thế thì chủ đề chúng ta nói về câu chuyện là cuồng idol. Thế thì bản thân em đang có idol một ai đó, hay một ban nhạc hay là một cá nhân cụ thể nào đấy không?
Tất nhiên là có rồi ạ. Em đã thích BTS từ rất rất lâu, phải tầm 5-6 năm về trước rồi. Đến tận bây giờ vẫn thích ạ, vẫn đang là fan của BTS ạ.
Fan của BTS, ok. Gần đây thì chúng ta đều nói về câu chuyện của nhóm nhạc Blackpink. Đấy, tuy nhiên thì hôm nay tôi mời đến đây là fan của BTS. Tại vì sao? Cái góc nhìn này thì giúp ta tổng quan hơn của một nhóm nhạc mặc dù em rất là thích nhưng mà lại chưa về đến Việt Nam, đúng không? Thế thì cái câu hỏi đầu tiên là chúng ta đặt ra là thế nào là cuồng và thế nào thì là fan bình thường? Cá nhân em nhận là định là em sẽ là thuộc cái nhóm nào và tại sao?
Cá nhân em chắc chắn em sẽ nhận định em là fan bình thường hơn, tại vì là trong K-pop nó sẽ có cái thuật ngữ là Sesang fan, đấy là fan cuồng ấy ạ. Là những người mà thậm chí là bám theo idol mọi lúc mọi nơi, hoặc là idol có sự kiện nào thì cũng đi theo, mà thậm chí đến mức là bỏ tiền ra để mua thông tin về máy bay này các thứ để được ngồi cùng máy bay với idol, thì em nghĩ như thế là fan cuồng.
Còn em thì là fan cỡ nào, em thì tả cái mức độ fan.
Em là fan kiểu theo dõi idol thông qua internet này, xong rồi được đi concert của idol, xong rồi mua album, mua merch các thứ.
À, như vậy là cái level của em là theo dõi trên mạng xã hội này, ủng hộ này, các sản phẩm của idol tạo ra này, bao gồm cả mua rồi các thứ. Nhưng mà em đã tiêu tốn khoảng bao nhiêu tiền cho việc ủng hộ idol của mình rồi?
Thật ra cái việc bao nhiêu tiền thì em không thể nào mà đếm được chứ ạ. Tại vì cứ mỗi năm mình mua một ít, xong rồi bây giờ tổng hợp lại thì không thể tính nổi. Không, làm gì cũng trăm củ.
150 củ.
Nhưng mà tính cả concert thì tầm vài chục thôi ạ.
Thế thì ngày xưa Samsung nó ra cái con điện thoại BTS ở Việt Nam, em có mua không ấy?
Em không, em làm gì có tiền mua điện thoại xịn đâu.
Rồi ok, tôi đồng ý. Như vậy là Trang đã xác định là không phải fan cuồng rồi. Tại vì riêng cái phần mà ra con điện thoại BTS đấy, fan cuồng chắc chắn là sẽ mua. Bởi vì nó là phiên bản limited, nó chỉ có một lần duy nhất nó ra mắt như thế thôi. Ok, thế thì bây giờ hay quá, chúng ta đã có một cái bạn gái thì đã biết rất rõ về cái lĩnh vực này. Vì thật tôi thì lại không fan nhiệt tình của cái gì cả. Thế nhưng mà bây giờ nhá, mọi người đang lên án câu chuyện là fan cuồng là xấu. Đơn giản như là đợt vừa rồi, khi mà có thông tin về việc Blackpink tới Việt Nam, giá vé cũng đã có rồi. Thế là có rất nhiều chị em bảo rằng là lúc này thì phải đòi người yêu, chồng mua vé cho mình đi đu idol. Thậm chí là có những bạn thì bắt bố mẹ bằng được để mua vé chẳng hạn. Câu chuyện đấy, cái tính xác thực thì chúng ta chưa biết, nhưng anh nghĩ là cả triệu người thì tất nhiên là phải có những người như thế chứ, đúng không? Thế thì em nghĩ cái việc đấy nó xấu như thế nào, và nó gây cái ảnh hưởng tác động gì đến những cái bạn fan giống như kiểu là những cái người fan chân chính chẳng hạn?
Cá nhân em thì em vẫn nghĩ là nếu mà mình đã đam mê thích idol đấy thì việc mình tự bỏ tiền của mình ra thay vì là xin bố mẹ là cho con tiền hay là bắt người này người kia mua cho mình, thì việc tự bỏ tiền ra sẽ ý nghĩa hơn, và việc mình đi concert của nó cũng thoải mái hơn so với việc là mình cứ nhờ vào tài chính của người khác. Và bây giờ thậm chí trên VTV có nhiều phóng sự kiểu như là các bạn này chi quá nhiều tiền cho idol, xong rồi còn vay, còn xin bố mẹ tiền.
Đấy, đúng.
Đó, thế là tự nhiên cái việc đấy nó khiến cho cộng đồng fan nó có cái hình ảnh nó xấu đi.
Đúng, anh đồng ý. Thực ra mà nói rằng là trong số những cái người mà fan hâm mộ chân chính, họ có rất nhiều những cái người mà họ đang nỗ lực hàng ngày. Họ xem cái đó nó chỉ là một trong những cái đam mê thôi. Cá nhân anh xem cái việc đó chỉ đam mê. Ví dụ nhá, có người đam mê game, đúng không ạ?
Đúng ạ.
Có người đam mê thể thao, thì bạn này hay là rất nhiều bạn khác, như kể cả cá nhân em, là những người đam mê các idol. Tại vì sao? Nó là một cái sở thích. Cái quan trọng là cái sở thích đem lại cho mình những cái năng lượng tích cực. Em vui vẻ, em hạnh phúc. Và ngay cái việc như là khi chúng ta trong một cái club nào đó, fan hâm mộ chúng ta còn được giao lưu, gặp gỡ rất nhiều mối quan hệ.
Đúng ạ.
Còn giúp chúng ta có thể như kể cả trong công việc, sự nghiệp rồi học tập nhiều lắm. Nên cái hình ảnh hay những cái câu chuyện mà đưa ra chỉ có một chiều theo cái cách là đang vẽ ra cho người ta thấy là những cái người hâm mộ cuồng nhiệt này là đang tác động xấu. Em có đồng ý không?
Đúng ạ.
Đấy. Vậy thì anh có một cái câu hỏi rằng là nếu mà tất cả những câu chuyện mà ngày xưa giờ anh có một cái hình rất nổi tiếng của một chàng trai là kiểu cuồng tiara, thì phải cái lúc mà ngày xưa về Việt Nam.
Rồi, em nhớ.
Ông ấy khóc
tại sân bay.
Và nó trở thành một cái meme chế anh này liên tục, là mỗi khi nói cái gì cuồng là cứ đưa hình này ra. Nhưng anh thấy người ta toàn xoay quanh vấn đề là cuồng về K-pop. Em có thấy như vậy không?
Có ạ.
Chứ không thấy đả động đến các cái lĩnh vực khác. Anh có thể ví dụ câu chuyện như đợt vừa rồi World Cup diễn ra, fan hâm mộ đội tuyển Argentina mà giai đoạn kinh tế Argentina đi xuống rất sâu, mà đến cái mức là họ bán nhà đi để họ đi xem World Cup. Và liệu hành động đấy đối với em thì đấy có phải là cuồng không?
Em thấy thế đúng là cuồng đấy ạ.
Đúng,
nhưng
đúng
mà
không?
Bỏ tiền ra xong rồi còn bán nhà đi, thế quả
đúng.
Thực là cuồng
đấy,
đấy
theo
đấy
cái
ạ.
Định nghĩa của em ban đầu đúng không ạ? Một người mà sẵn sàng bỏ tất cả mọi thứ để mà có thể theo được với idol của mình thì đấy là một cái sự cuồng. Ở đây thì anh đang muốn dùng từ là cuồng bóng đá nha, chứ anh không nói riêng là cuồng Messi hay là cuồng đội tuyển đấy. Tại vì là Argentina có thể đấy là một trong những cái gọi là cái kỷ niệm của họ, bởi vì họ kỳ vọng để còn mỗi mùa World Cup này là còn Messi có hội vô địch, thì họ có thể rằng là họ đã theo đuổi quá lâu rồi, họ muốn có một kết cục như thế đó. Nhưng mà cuồng bóng đá anh nghĩ là nó cũng không khác gì so với lại cuồng những cái bộ môn khác, đúng không? Mà chưa kể nhá, khi mà em là idol một ai đó thì cái hình mẫu của người ta có phải là một trong những cái lý do mà em theo đuổi hâm mộ bên cạnh cái việc tài năng ca hát của họ không?
Đúng như thế ạ, kiểu nhân cách của họ hay là những cái họ truyền tải cho mình chính là một trong những phần lý do mà em thực sự thích cái nhóm nhạc em đang hâm mộ.
À, đó thì chúng ta thấy rất nhiều lĩnh vực ấy. Quay trở lại bóng đá, vì xin lỗi các bạn là tôi chỉ theo dõi bóng đá thôi, các môn khác tôi không theo dõi. Thì anh thấy là trong thể thao rất nhiều những cái người nổi tiếng, các cầu thủ thậm chí còn rất nhiều phốt về từ với cả là gian díu với vợ đồng đội, rồi kiểu là với em vợ, rồi rất nhiều cái. Thế nhưng mà họ vẫn có những cái người cuồng hâm mộ nhiệt thành. Thì đối với bản thân em, khi những cái idol của em mà chẳng may xảy ra vấn đề thì em sẽ có những cái phản ứng như thế nào?
Vấn đề là kiểu có những cái phốt đúng không?
Đúng là những cái phốt. Bây giờ em phân ra là phốt to với phốt nhỏ đi.
Thế là nếu mà những cái phốt nhỏ thì thường sẽ là những cái phốt về trong cuộc sống hàng ngày. Cá nhân em nhé, có những cái em còn thấy có thể bỏ qua được. Ví dụ như là
ví dụ
idol em có từng có bị phốt là hút thuốc.
Bình thường.
Đấy, cái đấy đối với em là nó là bình thường.
Đúng.
Thì em thấy ok, em chấp nhận được. Nhưng mà có một số bạn fan thì có thể là bạn không cảm thấy hình ảnh hút thuốc nó không hợp lý so với idol. Thì các bạn cảm thấy như thế là không chấp nhận được. Còn những cái phốt to hẳn, phốt về nhân cách hay là phốt về quá khứ từng bạn lộn đường các thứ. Thì như trong K-pop thì mọi người sẽ tẩy chay luôn.
Tẩy chay luôn.
Hầu như là cái bạn đấy sẽ, cái người nổi tiếng đấy sẽ thường
không
là rút khỏi nhóm luôn.
Đó ạ. Đã có trường hợp bạn bè em hoặc ai đó mà từ idol một bạn xong rồi vì cái vấn đề gì đấy trong cuộc sống quay ra là thành anti fan luôn chưa?
Có ạ.
Đâu,
có
cụ thể nó như thế nào?
Có được nhắc tên idol không ạ?
Thì em chỉ nói là A B C D đi.
Vâng, tức là một idol này trong nhóm nhạc Hàn Quốc nhưng mà ấy là người Trung Quốc. Cái idol A đấy xong rồi có một thời gian có dính phốt về quan hệ tình dục. Đó, thế là từ đấy bạn em từ fan thành anti fan luôn, bởi vì
anti
cái vấn đề quan hệ tình dục
tính nghĩa là cái vấn đề đấy quá lớn,
nó quá lớn ạ. Và nó không thể chấp nhận được trong phạm vi đạo đức của bạn ấy.
Như vậy là chúng ta đã nói xương xuông các câu chuyện về idol rồi, cũng như cách các em đang hâm mộ và cũng như là cuồng nhiệt như thế nào. Nhưng mà chúng ta hãy quay về thực tế ở Việt Nam ta một chút đi.
Vâng.
Anh thấy một trong những cái người mà có thể là sẽ ngăn cấm cái chuyện chúng ta cuồng như vậy đó là phụ huynh.
Đúng ạ.
Đúng không ạ? Phụ huynh thì lúc nào bảo tôi chết rồi, con mình nó lại cuồng cái gì rồi, sợ con mình nó sa đọa vào những cái tệ nạn. Tại vì phụ huynh nghĩ rằng là thích cái gì quá trong cái độ tuổi của các em đều không tốt, bởi vì sao? Quá non trẻ, còn chưa biết cái đấy là đúng hay sai. Và rõ ràng em thấy là qua những cái câu chuyện em vừa kể về chuyện là các idol đang có những cái vấn đề như thế nào, nên phụ huynh rất sợ là con mình sẽ idol, sau đó là cái người đó bị sai lệch, sau đó con mình cũng sẽ đi theo. Đó, thì lớn là tầm cỡ như ca sĩ, diễn viên. Còn nhỏ nhỏ hơn thì Việt Nam kiểu là idol đi tù ra thì cũng có khá khá nhiều. Thế thì bản thân em đã bao giờ bị phụ huynh ngăn cấm vào cái chuyện là cuồng nhiệt hay thích cái gì đấy chưa?
Tất nhiên là có đấy ạ. Nhiều hồi em học cấp 2 thì lúc đấy em bắt đầu thích idol, xong rồi cũng có mua này mua kia. Thì cả em cả chị em đều thích. Đó, nên là bố em thì không nói gì, bố em rất hiền rồi. Nhưng mà khi mà em nhìn thấy những cái hình ảnh con mình cứ cuồng thằng này thằng kia hay là họ hàng nhìn thấy thì là không thích vấn đề đấy. Ví dụ như bảo là sao mày cứ cuồng mấy cái thằng tóc xanh màu đỏ đấy. Nhưng mà sau khi em khoảng lên cấp 3 là khi mà em bắt đầu có kiếm được một chút thu nhập từ gọi là từ idol thì nghe nó hơi sai, nhưng mà nhà có buôn bán một chút liên quan đến idol.
Bán
xong
rồi đài của idol đấy rồi.
Xong rồi bố mẹ cũng có cái nhìn nó tích cực hơn về idol khi mà việc đu idol thế của em chẳng ảnh hưởng gì cuộc sống của em cả. Nó khiến em tốt hơn thôi chứ không có khiến em kiểu tệ nạn đi hay là cứ tung tiền cho idol. Thậm chí là đợt vừa rồi em có đi concert của idol ở Thái thì mẹ em cũng đưa em đi mà.
Em đi concert của BTS bên Thái hả?
Dạ vâng ạ.
Mẹ em đưa em đi
luôn, đưa sang đến tận sân vận động luôn, ngồi chờ em luôn.
À ngồi chờ chứ không vào xem hả?
Không ạ, mẹ em hỏi là thế mẹ có được vào xem không, nhưng mà sự là giá vé nó cũng hơi cao và mẹ em chắc là mẹ em cũng không thích đứng trong đấy một thời gian lâu thế.
Ngột ngạt mà
mẹ
kiểu
mẹ em chấp nhận là ngồi ngoài chờ em luôn.
Tuyệt vời đấy, các bạn thấy chưa ạ, là những cái vị phụ huynh có lẽ rằng là không phải là như kiểu các bạn lo lắng là lúc nào bố mẹ sẽ là người cấm cản chúng ta. Thế thì quay trở lại là làm thế nào mà em lại thuyết phục mẹ em được như vậy? Câu chuyện gì diễn ra trước đó để khiến cho mẹ em quyết định để em đi Thái để xem?
Câu chuyện nó là em với mẹ em là kết hợp đi concert là với đi du lịch luôn. Đó, đấy là đó là lý do mà mẹ em đi với em như thế. Còn việc mà tại sao mẹ em không nói gì về việc em đu idol thì đó là đấy như em vừa chia sẻ là nó không ảnh hưởng gì cuộc sống của em, đúng ạ. Nó cứ từng ngày em không bị thế nào cả, em đu idol em vẫn học tập tốt là vẫn yêu bố mẹ, em vẫn chăm chỉ việc nhà rồi. Đó chẳng có ảnh hưởng gì cả, mà còn có kiếm thêm chút thu nhập, thế là bố mẹ cũng thoải mái hơn về vấn đề này.
Anh nghĩ là đấy rất là hay, đó là Trang đã xây dựng được cho bố mẹ mình một cái niềm tin, đúng không, là bố mẹ đang rất tin ở em sau nhiều năm như thế. Này anh hỏi tò mò cái chứ, kiểu nhà em kiểu dán đầy ảnh tường BTS không hay là kiểu...
Không, nhà em là, phòng em là không dán cái gì luôn. Không, đấy là do cá nhân sở thích của em là em không thích dán gì cả.
Rồi, thế còn tức nghĩa là bộ sưu tập đấy để trong ngăn kéo, đẩy để trong hộp là...
Có là mấy cái hộp liền, mấy cái thùng cắt tông liền vẫn để ở nhà ấy ạ. Xong rồi mẹ em phải cất vào kho cho em.
Rồi, đến một trong những cái điểm nữa, đó là anh thấy ngoài gia đình ra, bố mẹ ra thì còn là bạn trai hoặc là bạn gái sẽ không muốn cái người kia là bị cuồng một cái người khác giới. Rõ ràng đi, ví dụ nha, anh cảm thấy rằng là các bạn gái ví dụ lên cứ chồng ơi, các bạn bao giờ nghĩ về câu chuyện là bạn trai mình hoặc là người chồng thật của mình đọc được comment đấy thì thấy thế nào, hoặc là các anh con trai cứ vào nhận đây là con vợ của mình chẳng hạn, thì theo em rằng là cái hành động đó, nếu là bạn trai em là người như vậy hoặc bản thân em đã người có bao giờ kiểu comment chồng ơi như thế trong quá trình mà em có quen bạn trai hay gì không?
Rất lâu rồi em chưa quen bạn trai.
Cười tự tin thật.
Thế là em không có kiểu cảm nhận được cái cảm giác như là người kia ghen với cả việc mình đu idol, tại vì cũng lâu em không có người yêu. Nhưng mà em nghĩ là nếu mà
nếu em có người yêu thì em sẽ có hành động như thế không?
Có, nếu mà kiểu em thích bạn này, diễn viên này đẹp trai thế thì em có thể comment bình thường trên mạng. Chỉ là khi mà hai người yêu nhau mà họ thật sự hiểu nhau là việc đu idol này, họ cũng biết là làm sao mà cưới được cái người kia, đúng không ạ?
Thì đúng, đấy. Nó chỉ là cái ảo tưởng đó. Nhưng đôi khi ấy, chúng ta sẽ phải suy nghĩ như này, kể cả đàn ông hay là phụ nữ, khi mà người mình yêu ấy đã rất thích một ai đó, tất nhiên là không bao giờ chạm tới được là rõ ràng, nhưng họ sẽ có những cái tiêu chuẩn, đúng không? Như em đã nói, em khi thích một idol bởi vì họ có những cái điều mà em thích, như từ tài năng, lối sống của họ, thì anh nghĩ nó có tác động phần nào đến cái chuyện là nếu mà em có bạn trai thì bạn trai của em sẽ có một phần nào sẽ giống như cái kiểu mà idol của em hâm mộ không?
Đến bây giờ thì em vẫn đang hơi xét tiêu chuẩn nó hơi cao một tí là đấy. Cũng phải được đẹp trai, cao giáo, xong rồi cũng phải nhân cách tốt các thứ ạ. Em nghĩ đấy là vấn đề vì sao em không có người yêu, chưa người yêu ở thời điểm hiện tại.
Đó là vì đấy thì anh nói chính là cái vấn đề đấy đấy.
Dạ,
là
vâng.
Khi mà em đây bản thân còn chưa vào mối quan hệ, em cũng đã có những cái tiêu chuẩn của mình, bởi vậy nên em sẽ tạm thời em sẽ chưa tìm được bạn trai. Cái điều đấy thì rất bình thường, như anh đã nói, em đang mới chỉ 21 tuổi đầu. Lúc đấy thì các bạn đều đang trong một cái thế giới màu hồng của riêng mình. Rõ ràng thật ra cái thế giới màu hồng đấy không có gì xấu nha. Cá nhân anh cho rằng là chúng ta khi lớn lên, chúng ta đã đánh mất một trong những cái năng lực đặc biệt của con người, một năng lực xuất sắc nhất của chúng ta mà đã từng có được, đó là trí tưởng tượng. Hồi nhỏ chúng ta chỉ cần một cuốn sổ tay với lại một cái bút rồi chúng ta đã tạo thành một trận chiến máy bay các thứ rồi. Bởi vậy nên khi mà kể cả 21 tuổi em vẫn đang có một cái thế giới màu hồng của riêng mình, là em vẫn đang hạnh phúc trong cái thế giới đó. Khi cái tầm anh 30 tuổi già cỗi thì đang lo ngày mai kiếm cơm như thế nào, được con đi học chứ còn làm gì có chuyện tưởng tượng đến câu chuyện đấy. Nhưng mà nhiều bạn ở độ tuổi của anh vẫn đang còn một cái thế giới màu hồng đấy. Thì anh nghĩ ngay cái việc như khi chúng ta hâm mộ, đam mê hay là như dùng ở đây là cuồng idol, cũng chính là chúng ta vẫn đang còn trong một thế giới đấy vì mình cảm thấy hạnh phúc. Em có cảm nhận là suy nghĩ như vậy không?
Em thấy nếu mà cái việc mà mình vẫn đang đắm chìm trong thế giới đấy mà nó không có quá nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống của em thì nó vẫn là thứ gì đấy rất là chấp nhận được, vẫn ok.
Đúng.
Còn khi mà việc mình cứ xa đà vào nó quá và ảnh hưởng thực sự đến cuộc sống của mình, ví dụ như là mình tiêu tiền quá nhiều hay là đến cái mức mà mình không thể chi trả được thì đấy được. Nó mới là vấn đề.
Đấy, đấy chính là cái chỗ mà anh bảo rằng là cái lúc này vì em không trong một mối quan hệ nào. Còn khi với em trong một mối quan hệ đi, anh thấy là tại sao mà ví dụ như là em suốt ngày vào comment, vào like ảnh của ông này mà không bao giờ comment like ảnh của anh chẳng hạn. Đấy, à, rồi hay là đáng ra hẹn đi chơi thì lại hôm nay lại đi off fan với lại các bạn kia. Rồi đi du lịch, hoặc giống như em, hai người sẽ đi du lịch với nhau nhưng đầu tiên là phải đi xem concert cái đã. Đó, thì theo em rằng nếu mà kể cả bạn trai của em tương lai thì có cần phải cùng sở thích với em không? Tại vì nếu chẳng may không hợp sở thích, biết đâu người ta sẽ là người sẽ là cản trở cái đam mê đấy của em, và em phải đứng ra sự lựa chọn giữa cái idol mà mình rất là yêu thích và bạn trai của mình.
Em nghĩ là người đấy chắc chắn là không cần phải cùng đam mê sở thích với em, bởi vì em cũng không thích người đấy cùng đam mê sở thích với em đâu ạ.
Hai đứa cùng cuồng thì lo được.
Vâng, nó cứ nhiều đối đầu nhau ấy, hai người cùng thích người này, em thấy không được. Nhưng mà nếu mà tất nhiên là ví dụ em khi em có bạn trai thì sẽ luôn người này người kia, có thể là sẽ có người ủng hộ.
Đúng.
Ủng hộ vì em đua idol không nói gì cả, nhưng mà cũng sẽ có một số bạn là kiểu không thích lắm hay
chính
là
xác.
Em cứ comment mãi thì em nghĩ là đến lúc đấy em phải tự đưa ra lựa chọn cho mình, và lựa chọn của em sẽ là em sẽ tém tém đi một tí.
À, như vậy là đấy, đấy chính là sự tỉnh táo của một người là fan chân chính, đúng không ạ? Là tôi vẫn biết rằng là tôi đua idol nhưng mà idol đấy chỉ là cái đam mê sở thích của tôi, chứ nó không phải là một thứ mà sẽ giúp cho tôi xây dựng công việc sự nghiệp. Tức nghĩa là có những bạn như kiểu là fan club, bạn xây dựng, bạn có cái công việc sự nghiệp liên quan đến idol, như em bảo là bản thân em đã từng thử như thế chẳng hạn. Nhưng mà con đường của em đi nó sẽ khác, nên em sẽ biết lựa chọn cái gì thực tại mà hợp với mình hơn, đúng không?
Vâng, em nghĩ là mỗi người cũng phải vì nhau một chút.
Ừ. Thế thì bây giờ quay trở lại cái vấn đề là cuồng idol, thì bây giờ các bạn sẽ thấy rằng là cái việc mà chúng ta không tự chủ được về cả tài chính hay kể cả là việc chúng ta cái cuồng quá ảnh hưởng đến người khác là cái điều mà cần phải lên án, chứ không phải là cái câu chuyện rằng là cuồng idol mặc định là xấu, đúng không nào?
Đúng.
Như khi nãy em nói vậy, thì đối với lại những cái người như là thanh niên trẻ hay là những các bạn mà đang đam mê thích idol như bản thân em đi, tại sao là em không cuồng người ta đến cái mức level như thế? Là do em giữ được sự tỉnh táo của mình, hay là một yếu tố nào đấy khiến cho em nhận ra rằng là mình nên có một cái giới hạn nhất định về cái việc cuồng hay là thích một ai đấy?
Tất nhiên sự tỉnh táo là một cái mấu chốt khá là quan trọng.
Cấp 2 mà đã tỉnh táo thế được ạ?
Không, ý là đến vậy từ trong cả khoảng thời gian em đua idol ấy ạ, thì chắc chắn là cần có sự tỉnh táo. Nhưng một cái phần nó quyết định nữa đấy chính là kinh tế ạ.
À.
Đó ạ, đâu phải là cứ đua idol là mình sẽ dùng hết tiền đâu ạ. Đấy, nên là việc cái kinh tế em hạn hẹp, khi hồi cấp 2 thì em chưa có tiền chẳng hạn, hay bây giờ em đi làm thì cũng không phải là kiếm được nó quá nhiều đến mức là idol đi đến đâu là em thể đua đến đấy.
Ừ.
Đấy chính là cái giới hạn khiến cho em là chỉ đua idol một mức nhất định thôi.
Rồi, ok, thế thì đó chính là cái phần chốt đây này. Gần đây thì sau khi có giá của
concert của Blackpink,
concert Blackpink tranh cãi nhau rất là nhiều.
Đúng ạ.
Cái mức vé thấp nhất là tầm khoảng 1 triệu
1 triệu 2 cho khu vé bé tí và bị chắn ạ.
Nó bé tí 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 đến cái bản đồ này mà phải chúng ta phải zoom ảnh ra để nhìn thấy rõ khu đấy. Mức giá phổ biến nhất là tầm khoảng phải từ kiểu 3-4 triệu đổ lên đến 10 triệu.
Rồi.
Anh thấy là mọi người đang quay ra và tranh cãi rất nhiều về vấn đề này. Là người thì bảo giá vé quá đắt mà số lượng bài hát lại cực kỳ ít. Rồi người thì nói rằng là coi thường thị trường Việt Nam chúng ta, vân vân và vân vân. Thì mỗi người có một quan điểm khác nhau. Nhưng đối với em có bao giờ xét cho bản thân mình một cái mức giới hạn đi? Ví dụ như hồi đấy là em đi sang Thái Lan xem BTS là cái giá vé em mua là bao nhiêu tiền Việt?
Khoảng 4 triệu 8 tiền Việt. Đấy là chưa phải là vé VIP ạ. Vé VIP sẽ đắt hơn một tẹo thôi.
Vậy thì nếu một ngày BTS về đến Việt Nam thì theo em ở mức giá nào là em sẵn sàng có thể chi trả được? Còn mức giá nào em cho rằng là mình sẽ dừng lại ở đấy?
Nếu như nó là một con số cụ thể thì em nghĩ là giá trong tầm 10 triệu thì em vẫn thể chi trả được.
Thật ạ. Trời ơi, thế mà vẫn bảo là em không cuồng. Trời ơi các bạn ơi, mà 10 triệu kia Blackpink tôi đã thấy cãi nhau lên bờ xuống ruộng, còn đây fan BTS thì 10 triệu là chơi được.
Nhưng mà nó phải liên quan vấn đề đấy là kinh tế hiện tại của em.
Ừ.
Thì tức là nếu mà trong khoảng đấy em có thể chi trả được, hoặc là nếu mà có thiếu một chút mà vay mà vẫn có thể đủ khả năng trả sau đấy thì em thấy vẫn ok.
Thế nghĩa là nếu mà có kế hoạch ví dụ trước khoảng 3-4 tháng thì mình sẽ tích cóp dần được.
Dạ vâng,
đúng
rồi. Trong khi là họ về Việt Nam là mình đã không phải tốn chi phí di
đi
chuyển
lại,
đi lại rồi.
Đúng rồi.
Nên là ví dụ em đi một concert bên Thái xong rồi cộng tiền di chuyển đi lại ăn uống các thứ về concert thì nó cũng tầm đấy rồi ạ.
Vé tầm khoảng 4 triệu đi. Rồi kèm với vé máy bay khứ hồi tầm khoảng 3 triệu rưỡi là 7 triệu rưỡi.
Ăn uống ăn đi lại các
là
thứ.
10 triệu thật rồi.
Vâng đó ạ.
Đó thì các bạn sẽ thấy rằng là tính ra là vẫn là hợp lý, về Việt Nam thì đỡ hơn, đúng không?
Vâng.
Như vậy là các bạn sẽ thấy rằng là như trường hợp của Trang thì khi mà đã thích như vậy, mặc dù Trang nói rằng là bản thân mình cũng chưa đến level là cuồng quá, mình là một fan chân chính, yêu thích thực sự về tài năng, về lối sống của họ, thì khi họ về đến Việt Nam với giá vé thậm chí là 10 triệu giống như là cái mức xếp bây giờ đang dành cho cái concert của Blackpink, thì bạn vẫn có thể ủng hộ. Nhưng mấu chốt là bạn sẽ ủng hộ bằng những cái khả năng của mình.
Vâng.
Chứ sẽ không có kiểu mà làm cho ảnh hưởng đến cái cuộc sống của người khác. Và ngay cả quá trình là khi mà mình đam mê, mình cũng không nên để ảnh hưởng đến người khác, đúng không?
Vâng.
Cái việc mà mình nghe nhạc, mình thưởng thức, mình không vì như thế mà mình đi phỉ báng, chửi bới những cái người khác mà trái chiều với lại cái quan điểm của mình. Ví dụ như em đã bao giờ cãi nhau một người là cái bài hát này hay lắm nhỉ, ví dụ bài Butter ra, ui bài này hay quá, xong có một người chê, thì em sẽ suy nghĩ gì về những cái quan điểm vậy?
Em đọc rất nhiều comment như thế rồi, nhưng mà thật sự em chỉ lướt qua thôi. Bởi vì 9 người thì 10 ý, người thì thích gu nhạc như này, người thích gu nhạc như kia, thì không thể bắt họ là phải nghe theo cái kiểu nhạc của mình thích được.
Đấy, thì mình thấy rằng là đấy, hình mẫu của Trang là một hình mẫu của những người mà yêu thích, nhưng mà gọi là gì nhỉ, có điều độ. Rất là quy củ, không để bản thân mình bị sa đà và ảnh hưởng đến cuộc sống mình. Anh nghĩ cái mấu chốt là mình tách biệt được cái sở thích đam mê của mình. Mình vẫn ở kể cả là 20 mấy tuổi, thậm chí có những người 30 tuổi, họ vẫn có những cái đam mê như vậy.
Đúng rồi.
Nhưng nó không hề tác động đến cái cuộc sống hàng ngày. Nó chỉ là một trong những cái giúp cho họ giữ được cái lửa, cái niềm vui trong cuộc sống của mình thôi. Đó. Và như vậy là qua cái số podcast lần này, chúng ta được nói chuyện với Trang, là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của BTS. Và đáng tiếc rằng thì BTS chưa về đến Việt Nam để có một cái concert.
Em mong là sẽ có một ngày ạ.
Rồi,
nếu
sẽ
mà,
một ngày thế.
Thực sự nếu mà những cái concert tiếp theo nó ok, nó có thể đem lại cái gì đấy, ảnh hưởng tác động đến bên đấy, thì có thể một ngày nào đấy BTS sẽ về Việt Nam ạ.
Còn do không phải là fan cuồng Blackpink nên đợt này giá vé như thế, em có đi không?
Em lựa chọn là không đi, bởi vì cũng không phải là fan Blackpink, mà giá vé cũng hơi hơi cao so với
số lượng bài hát, đúng
so
không?
Số lượng bài hát.
Nói từ số lượng thì đúng hơn, bởi vì anh thấy đấy là mấu chốt bây giờ đang tranh cãi rằng là số lượng bài hát quá ít so với những cái chương trình khác của Blackpink. Thì tôi thật các bạn là tôi cũng không xem nên tôi cũng không biết là nhiều hay ít như thế nào cho thỏa mãn. Nhưng mà rõ ràng rằng là kể cả như Blackpink hay rất nhiều ban nhạc nhìn thấy câu chuyện đó, có lẽ là không phải đến lỗi từ họ, mà họ là những người ca sĩ thì cũng phải cần những cái sự sắp đặt của công ty. Chứ có thể là những nghệ sĩ như thế, như anh thì anh là một nghệ sĩ mà anh được cơ hội lên sân khấu, anh muốn cháy hết mình. Bởi vì dưới đó là những người yêu thích mình, đam mê mình, mình muốn làm lắm. Nhưng mà họ là nghệ sĩ trong một công ty thì bao giờ họ sẽ bị trói tay. Họ muốn hát thêm một bài cũng không được, đúng không? Vì nó là tiền mà.
Đúng.
Nó đâu phải câu chuyện là tôi thích hát là hát free, tôi có phải phòng trà, tôi thích hát tặng bài nào là hát đâu. Thế nên mà câu chuyện này thì có lẽ chúng ta sẽ để cho các bạn fan Blackpink sẽ trả lời và tự nhận định xem là cái số tiền đấy nó có xứng đáng với các bạn hay không. Tại vì có những người bỏ ra có khi cả tiền tỷ chỉ để mua cái bức tranh vậy thôi, tại vì bức tranh đấy ý nghĩa hay đẹp đối với họ. Nên mà với 10 triệu đem lại cho họ một cái khoảnh khắc niềm vui thì họ có tiêu xài thôi, chứ chúng ta đâu có đi tiêu xài của họ đâu mà lên ý kiến.
Em nghĩ là nếu mà đã tiền mà đã bỏ ra cho đam mê và sở thích cá nhân ấy, thì nó sẽ không có là đắt hay là rẻ, mà chỉ có là đáng hay là không đáng thôi.
Đúng rồi,
có đáng hay không đáng thì sẽ là do cảm nhận của cái người chi tiền đấy, chứ mà mình không để nó phán xét được.
Đúng rồi, chứ những người ngoài có bỏ tiền ra đâu mà nói. Đấy, và hy vọng rằng là qua số podcast này chúng ta sẽ có nhiều những cái chủ đề hay ho hơn, gần gũi với những cái sở thích đam mê các bạn hơn nữa. Cảm ơn Trang một lần nữa vì đã xuất hiện số podcast lần này. Biết đâu là sau BTS về chúng ta sẽ gặp lại Trang, và Trang sẽ xuất hiện hò hét ở Mỹ trong số podcast. Hẹn gặp bạn trong số podcast tiếp theo của Vật Vờ Studio.